đó là một, cái khác thứ hai là đậu phộng. Almond là hạt nhân. Thứ hai nữa là đậu phộng. Và cái thứ ba là cái walnut. Ở đây thiếu cái nữa là cái hạt điều, cái cashew. Thì bốn cái đó là bốn cái mình phải hạn chế, nhất là trong mùa xuân, mùa hè và mùa thu. Mùa đông thì mình có thể một ngày mình được chừng 5 hộp, nhưng mà tất cả những mùa khác thì không lên. Còn hộp mà hay là tất cả những cái hạt hướng dương cũng tạm được, hướng dương cũng tạm được. Chỉ có hạt almond nè, là cashew nè, là hai cái, và với cái walnut là ba cái đó. Còn cái đậu phộng thì mình cũng không có ăn nhiều được, là tại vì cái đậu phộng ở Mỹ thì nó không, nếu mà mình mua được cái loại bio thì tốt, còn không đa số các loại đậu phộng của Mỹ nó bị nhiễm độc rất là nhiều, mình hạn chế cái đó. Những cái thứ hạt kia nó nằm ở trên ít, còn cái hạt đậu phộng ở Mỹ thì nó bị nhiễm độc, nhiễm hóa chất rất nhiều, mình hạn chế ăn đậu phộng ở Mỹ. Rồi.
Dạ con thưa thầy, con người con rất là dễ bị nóng con thưa thầy, thì và nó hay ví dụ như chỉ cần ăn một ít hạt rang hay là đậu phộng hay gì đó thì nó sẽ bị nổi cái mục ở ngay cái mắt, trong mắt á, giống như mục nước gì đó, như đạn gì đó. Thì con không biết là cái đó là do người mình dương quá, mình nên ăn đồ âm hay là hay sao, con không biết không thưa thầy.
Cái tạng của xem thì cũng tương đối chưa đến mức quá dương, nhưng mà có thể là do cái khả năng tiếp nhận và chuyển hóa của gan mình nó có chừng. Tức là mỗi người chẳng hạn như giờ cũng cùng một lứa tuổi, cũng ngang ngang nhau, nhưng mà có người vác được 50 kg, người chỉ vác được 30 kg thôi, thì mình phải tập luyện. Thì khi nào mình thấy nó tới như vậy thì mình dừng, thấy không? Tức là khi mà mình vừa thấy nó tới như vậy mình dừng. À, cái thứ hai nữa tức là mình phải cũng thỉnh thoảng, chẳng hạn như mình phải biết là mình ăn cái đó và bên cạnh những thức ăn khác nó có dầu nữa, hay là thỉnh thoảng mình phải biết xúc gan, hay là mình uống những cái dung dịch để cho nó lọc gan, nó làm nhọn gan. Bình thường thì mình có thể uống tất cả những gì có vị chua là nó đi vào gan. Thì như vậy chẳng hạn như nếu mình không có lọc được gan thường xuyên thì trong khi mà mình thấy nó hơi đầy đầy tích tích thì nó khó tiêu đó, là mình biết lúc đó mình có thể làm một ly nước chanh mình uống. Hay là chẳng hạn như mình mùa này trở lên thì mình có nước nó có ngứa, hết cái mùa có ngứa thì mình sẽ có bầu không ăn, hết bầu không ăn thì mình sẽ có lá mã đề. Vòng vòng xung quanh làng mình mấy thứ đó rất nhiều, thì khi mình uống như vậy đó, thì mình làm cho cái gan mình nó tươi nhuận. À, thì mình tập từ từ, chẳng hạn như nếu mà mình thấy mình không có cái năng lượng mà mình muốn ăn để cho nó có năng lượng đó, thì lúc đầu mình tập 3 hạt, 5 hạt. Khi mình thấy nó bắt đầu có ra là mình ngưng. Thì mình để ý, mình lắng nghe thì phải sau bao nhiêu ngày thì tất cả những cái hạt, những cái bột đó nó biến mất. Rồi sau khi đó thì mình bắt đầu mình uống những cái nước lá đó, là uống nước chanh để mình giúp cho nó nhọt gan và nó giải độc đi. Thì sau đó một tuần lễ và mình ăn lại cũng cái liều 3 hạt hay 5 hạt giống như lúc trước, mình thấy nó có ra hay không, số lượng nhiều hơn không, ít hơn, sau bao lâu thì nó làm, tức là nó có tiến triển hay không. Và mình cứ tập để ý như vậy và mình điều chỉnh, rồi sau đó mình sẽ tăng nó lên. Khi mình thấy nó tiến triển thì mình tăng lên từ 3 hạt đến 4 hạt. Nhưng mà nó cũng tùy mùa, cái đó chỉ nên ăn vào mùa đông và cuối mùa thu thôi, chứ còn những mùa khác không nên ăn. Mình nhớ bên này là bao tử, bên này là gan, thì cứ rảnh rảnh xa nó. Hiện nay thì chưa thấy biểu hiện gì nhiều lắm, nhưng mà nó mới có biểu hiện nội tạng thôi, thì mình có thể giúp nó dễ dàng, nó nhẹ nhàng hơn. Cho đến khi mà nó có ra ngoài rồi thì nó, tức là nó đã hơi nặng nặng rồi. Rồi.
Dạ con thưa thầy, bệnh viện của con hơi phức tạp. Là con bị viêm tai từ hồi nhỏ.
Viêm tai giữa hả?
Dạ, mà nó cứ chạy mù quá, chắc là do tai con cảm sống. Trong cái cửa mù hoa như vậy, nhà con thì nhà ai cũng trong mấy chị em ai cũng bị hết. Mà xong bị ba em của con thì chữa lúc nhỏ cho nên hết. Mà con của chị con thì không có chữa cho nên là cứ lợn lên cái rõ cũng đi chích thuốc rồi chích mấy tháng gì luôn. Xong rồi khô, xong rồi sau lâu thì là lâu rồi nó chạy mù lại. Xong được hai năm 2007 thì con có đi khám và nó là bị lụng mà nhĩ viêm tay ngoài, xong rồi dẫn vô viêm tay giữa và dẫn vô viêm tay trong, cho nên bị lụng màng nhĩ cho nên phải mổ. Thì năm 2007 là con mổ một lỗ tai bên này, một tay bên này để làm màng nhĩ lại. Xong rồi thì hồi đó nó cứ bị u vậy đó, khó chịu lắm, lúc nào cũng nghe cái tiếng giống như xe lên dốc vậy đó. Mà xong nó khó chịu, xong khi phải nó đi mổ một lỗ thì về rồi nó cũng hết u, nó cũng khó chịu lắm. Xong cái sau đó thì nó chạy mù tiếp lỗ bên này. Xong cái con đi khám lại thì một ông bác sĩ thì nói là cái màng nhĩ của con là bị thọt vô trong và là dính vô nó cái xương ở phía trong cái tai á, cho nên là phải mổ để tách cái đó ra. Thì cái nó sẽ bình thường ngày á, bỏ một cái ống vô để cho nó cắn cái màng nhĩ đó lại á, thì nó sẽ không nghe tiếng u nữa. Nhưng mà rồi con đi không quyết định không mổ mà đi ra khám một ông bác sĩ khác thì ông nói là con chỉ bị viêm mũi giữa cũng có ảnh hưởng đến lỗ tai, giống cho con uống thuốc đó. Và cho tới bây giờ thì nó vẫn cứ bị u vậy đó, quá là khó chịu lắm. Và tối nằm ngủ lúc nào trong lỗ tai cũng nghe tiếng hết, mà khi nào cũng im lặng hết. Và hiện tại thì cái lỗ mũi con đã cứ bị chảy máu và là ngứa. Dạ. Và cũng tìm cách chữa đông y này kia đây, nhưng mà nó cũng hết và con biết bỏ giò nó ra.
Không, thật ra cái bệnh đó ở Việt Nam mình á, cái bệnh đó ở Việt Nam mình thì hầu như chắc nhiều lắm đó, chứ không ít đâu, nhưng mà điều khác là nó chưa đi sâu đến cái bệnh trong thôi. Là tại vì thường cái bệnh viêm tai giữa, bạn thấy không, cái xoang, bởi mình nói rồi, cái xoang mũi nè nó đi vô nó thông với cái xoang má lên xoang sàn, xoang trán, rồi nó đi thông ra đằng sau luôn. Và khi nó thông như vậy á, tức là tất cả các xoang của mình là nó thông qua lỗ tai hết, nó chỉ có cái màng nó chặn thành. Ở cái lớp tuổi khoảng chừng 3-4-5 tuổi là cái tuổi đó là cái tuổi của viêm lỗ tai. Là tại vì sao? Là tại vì cấu trúc nó chưa phát triển đến mức còn hoàn chỉnh, do đó cái độ dốc nó không có đủ dốc để nó chảy nước ra, nhất là khi mình tắm bình thường chứ chưa nói là tắm hồ hay tắm sông, tức là mình tắm đứng rồi mà nó đã có bị động là do cái cấu trúc vật cơ thể học nó chưa phát triển đến mức còn hoàn chỉnh. Do đó cái lứa tuổi đó là cái lứa tuổi thường dễ bị viêm tai giữa. Nhưng mà qua hết cái lứa tuổi đó rồi thôi. Còn đối với những người lớn mà bị, tức là nó có nguyên nhân, thường là do tắm. Và khi tắm mình không có để nó ra hết nước, đặc biệt là tắm hồ. Đúng là tắm sông là ít bị hơn tắm hồ. Tại vì tắm hồ cho dù người ta có làm sạch cách nào chăng nữa, nhưng mà nó là một cái lượng nước chết, chứ nó không có lưu chuyển như tắm sông. Do đó cái độ nhiễm trùng tai của những người bơi hồ nó cao hơn là bơi sông. Và trong trường hợp chẳng hạn như của Sư An là nó bị dính cái màng nhĩ vô cái xương này nè, tức là cái xương gõ này, thì đó cũng là một cái nó là bế tắc. Nhưng mà thật ra cái đó có thể không phải là cái nguyên nhân chính, mà nguyên nhân chính tức là nó vẫn còn đi vào từ cái xoang mũi. Và hầu như người Việt Nam mình chắc có lẽ là hơn 60% bị viêm xoang là do cái môi trường của mình, nhất là thành phố, cái môi trường nó quá ô nhiễm, thành bụi bặm, khí độc nhiều quá thành bị viêm xoang, và viêm xoang này khi mà mình không trị và cái hệ miễn dịch của mình yếu thì bắt đầu nó cứ lấn, nó lấn dần lên cho tới trên này, nó ra bên này, thì khi nó ra tới bên này tức là nó đã thông ở trong tai rồi, thậm chí nó còn đi ra cái mé sau, mé tai sau, tức là ra cái màng ốc ở sau nữa. Do đó tình trạng này thì thật sự là nó quá nặng, tức là đã mổ rồi, và khi nó mổ rồi á là nó có cái dấu tích, thì nó sẽ lặp đi lặp lại hoài. Ngay cả như trường hợp bị viêm xoang cũng vậy, tại vì cái xoang của mình á nó không phải là trên, nó không phải là trên lưu, thầy chúng thấy chẳng hạn những cái xoang của mình nó như là cái tổ ong vậy đó, nó cứ xốp như vậy hết, thì khi người ta mổ làm sao người ta nạo được? Nếu người ta nạo sạch hết thì coi như mình trống trơn, mình không có lọc, không có insulate, không có làm được cái gì hết. Và khi mà người ta mổ thì người ta lại làm cho nó bị tổn thương nhiều hơn nữa. Và ngay cả thậm chí như khi mà mình sử dụng thuốc kháng sinh để mình trị thì trong này nó có quá nhiều cái hang để cho cái dịch nhầy, tức nước mũi của mình nó đọng, và vi trùng thì nó chui nó ẩn nấu vào đó, kháng sinh không thấm vào được. Thành nếu mà mình chưa mổ thì mình còn có khả năng trị được, nó dễ hơn, mà khi nó mổ rồi thì nó khó hơn. Và cái điều trị này thật ra nó không phải khó, nhưng mà chính vì sau khi điều trị hết rồi mình lại tiếp tục sống trở lại cái môi trường bị ô nhiễm, do đó nó bị reinfection, tức là nó bị nhiễm trở lại đó, chứ không phải là mình trị không hết được, mà tại vì sau khi mình trị hết rồi mình không có cái môi trường trong sạch, và khi nó đã có một lần rồi thì nó đã có cơ hội có là lần thứ hai, tại vì nó đã có cái con đường nó đi rồi, và nó cũng có, mặc dù mình trị hết nhưng mà nó vẫn còn, mình nói như cái nghiệp của mình á, cái nghiệp lực, tức là mình cố gắng mình chuyển, mình tỉnh giác, nhưng mà có khi cái tập khí nó vẫn còn, tức là cái gọi là cái momentum, tức là cái đà. Thì cái này cũng vậy, tức là khi mình đã trị tiệt hết vi trùng rồi nhưng mà con đi nó vẫn còn cái hơi hám, thành khi mà mình tiếp xúc với cái môi trường ô nhiễm, cái con vi trùng nó sẽ biết là cái hơi của đồng bọn nó đã có trong đó rồi, thì nó sẽ dẫn vào tiếp tục nữa. Thành đó là yếu tố mà nó khó khăn trong vấn đề điều trị của cái này. Thành ra cái nếu mà điều trị mà nó thấm sâu á, ở Việt Nam mình nó có cái cà độc dược, thì cái này là phải có người theo dõi, tức là người ta đốt cái cà độc dược lên ra nó ra khói, rồi mình hít cái khói. Thì cái khói đó nó thấm sâu, tại vì nó là thể khí mà. Thể khí thì nó sẽ thấm sâu hơn thể lỏng. Tại vì khi mình uống kháng sinh hay là khi mình uống thuốc nam, thuốc bắc này kia là nó là thể lỏng, do đó nó không thể thấm sâu. Và mạch máu mình khi cái thuốc nó thấm vào máu mình thì máu mình đưa tới, nhưng mà không phải tất cả những cái xoang trong này nó đều có mạch máu đi đến hết, nó chỉ tới một điểm nào đó thôi, chứ nó không có đi vào hết ở trong này. Do đó máu nó mang thuốc tới một cái giới hạn nào đó thôi, và cái phần còn lại thì vi trùng nó sẽ rất khó, nó chui là nó ẩn nấp.
Con xin hỏi thầy, như tại vì là có hai cái chẩn đoán nhé, cho nên con không biết là rốt cuộc thì cái chẩn đoán nó đúng, có nghĩa là một bác sĩ thì nói là cái con dị của con là bị dính cái xương và phải mổ. Còn một ông bác sĩ nói là nó không có bị gì hết mà chỉ bị viêm mũi cho nên ảnh hưởng tới cái đôi tay, thì con không biết là cái chẩn đoán nào đúng.
Thì hồi nãy mình nói là ngay cả cái lỗ màng nhĩ nó dính vào cái xương tai á, xương tai giữa, tức là nó chỉ cản trở mình trong cái vấn đề nghe thôi, tại vì nó không có dội âm được. Cái thứ hai nữa, nó chỉ chặn lại làm cái đường lưu thông, chẳng hạn như khi mình tắc nghẽn hay khi có mũ có nước nó không có ra được nhiều thôi, thì nó chỉ làm, nó làm hơi nặng thêm một tí xíu vấn đề thôi, chứ nó không phải là nguyên nhân chính. Mà cái nguyên nhân chính vẫn là từ cái xoang mũi đi vô, cái nguyên nhân chính vẫn là cái xoang mũi đi vô, và cái nguyên nhân chính và khó, tức là chính vì trong cái xoang mũi đó, xoang hàm, xoang sàn, xoang bướm nó có rất nhiều cái góc ngách để cho vi trùng nó ẩn nấu. Đó. Thành ra để mà trị được cái bệnh này á, nó phải kết hợp cả cái phương pháp điều trị đúng đắn, là điều mình phải sống trong cái môi trường trong sạch, rồi mình phải sử dụng cái động lực học, tức là cái động tác mà mình hay nhắc nhở là gì, xoa cái tay cho ấm, tác động 10 cái đầu ngón tay cho ấm, vì đây là 10 cái xoang của mình, nó tượng trưng cho tất cả các cái xoang trên mặt của mình. Thì khi mình làm ấm như vậy, tức là nó đã kích thích cái hệ thần kinh và mạch máu của tất cả các cái xoang của mình. Thì những cái nơi nào mà nó có mạch máu đi tới, thì lúc đó hơi ấm tới, bạch cầu tới, và thuốc nó tới, nếu mình dùng thuốc. Thì bạch cầu tới là những anh chiến sĩ đó, tiêu diệt vi trùng. Rồi sau khi đó mình bắt đầu mình xoa. Thì khi mình xoa như vậy á, thì mình làm gì? Với cái tác động, tại vì khi cái tay mình nó có điện từ, và khi mình xoa bóp, tức là mình làm như vậy, tức là mình ma sát, nó cũng tạo nên cái lực, và nó sẽ đẩy, giả sử như những cái vùng nào mà nó sâu, mạch máu không tới, và cái dịch nó bị tích lũy và vi trùng nó ẩn nấp trong đó. Thì khi mình xoa như vậy á, tức là mình đẩy nó ra, mình đẩy nó ra cho nó được đẩy ra ngoài, hoặc là nó sẽ tiếp xúc với cái mạch máu, cái vùng có mạch máu, thì như vậy nó sẽ được bạch cầu tới để nó giết con vi trùng đó, hoặc là được thuốc nó thấm tới đó. Tức là nếu mà mình có được cái cà độc dược mình đốt lên mình hít, thì có khi nó phải ra máu luôn đó, tại vì cái khói nó thấm rất là sâu, nó là thể khí cho nó thấm rất sâu và nó vào được hết tất cả các cái xoang ngóc ngách đó. Thì như vậy, rồi bên cạnh mình trị như vậy rồi, thì mình luôn luôn xoa bóp như vậy để chi, để mình làm cho nó lưu chuyển. Chẳng hạn như khi mình hít khói vào ha, hay là khi mình uống thuốc, giả sử như xung quanh cái viền này là nó có còn có cơ bắp, thì đó nó có mạch máu, thành những cái con vi trùng nằm xung quanh này nó sẽ bị tiêu diệt, như những con nằm ở chính giữa này nó còn trốn, hay là những con nó nằm ở trong cái khoảng giữa này nó trốn. Thì như vậy khi mình massage, mình xoa bóp, mình sẽ làm cho nó lưu chuyển, và chính nó lưu chuyển thì cái anh mà bị giết chết rồi đó, thì có thể anh chạy vào trong, và cái anh còn sống anh đẩy ra ngoài, thì khi anh ra ngoài là anh bị thuốc nó thấm tới, anh bị những cái con bạch cầu trong máu nó bắt lấy nó ăn. Hay là chẳng hạn như khi mình hít cái khói vô cũng vậy, tại vì khói nó thấm thì nó sẽ đi vào những cái đường viền này nó nhanh hơn, và nó đi vào cái dịch nhầy. Thì khi mà mình xoa bóp đi vậy, mình làm cho cái này nó lưu chuyển và làm cho thuốc nó thấm đều. Đồng thời khi mình xoa bóp như vậy, mình cũng làm cho nó chảy ra, nó đi theo cái đường mũi mình nó ra, hay nó đi xuống cổ họng mình. Nói chung là nó đẩy ra khỏi những cái ổ chứa trong xoang. Thành cái cách điều trị là mình phải sử dụng cả thuốc, rồi cả phải xoa bóp. Và dễ dàng nhất là mỗi ngày, tức là mình phải cho nước muối, cho nước muối sinh lý, mình cho nó vô, mình xúc, mình để mình ngâm, mình xả nó ra để làm sạch hết tất cả những cái xoang mũi. Mình phải làm sạch hết xoang mũi mình đó, thì khi mà mình thông được cái xoang mũi nó ra, thấy chưa? Khi mình thông được cái xoang mũi này ra hết, thì bao nhiêu cái trong này nó còn ứ đọng này, nó sẽ kéo ra. Tại vì lúc đó cái áp lực trong này nó trống, cái áp lực trong này nó đầy, thì lúc đó với cái sự xoa bóp của mình là mình cứ kéo ra từ từ. Rồi cái nước muối nó sẽ thấm vô. Cái hay của cái nước muối là gì? Tức là nó là dịch sinh lý của cơ thể mình. Do đó con vi trùng nó tưởng đó là cái dịch của cơ thể mình và nó chạy ra. Còn nếu mà mình sử dụng thuốc hay khói thì nó biết rằng cái đó là một cái không phải của cơ thể mình, và nó bắt đầu nó chạy vô trong, nó trốn. Thấy chưa? Đó, thành ra ở bây giờ nước ngoài người ta sử dụng cái nước muối sinh lý cũng rất là nhiều, và người ta rất bơm nó vô, người ta để nó như vậy, xong con vi trùng nó thấy trong này á chật chội không có thức ăn, bắt đầu nó chạy ra đây, nó có cả một cái biển tha hồ nó bơi thì nước vậy, người ta cứ xúc ra từ từ, và như vậy người ta sẽ pha loãng, người ta kéo nó ra, nó không có bị dị ứng tại vì nó thấy đó là một cái dịch sinh lý của cơ thể. Còn nếu khi mình đùn thuốc, có những con nó vừa thấy thuốc cái bắt đầu nó chui vô nó trốn, thành như vậy trị viêm xoang rất khó là lý do đó. Và sau này người ta phát hiện cái điều đó thì người ta sử dụng nước muối, mặc dù nó không có thuốc nhưng ngược lại nó là điều trị được, nhưng mà đòi hỏi nó phải kiên nhẫn đó, phải kiên nhẫn. Chứ còn thật ra viêm tai không phải là vấn đề khó trị, và chính vì nó liên quan nối hết tất cả các cái xoang, mà mình thường là bị viêm xoang mũi nhiều, xoang mũi nó lớn hơn xoang tai rất là nhiều.
Con thích là khi mà bọn được mũi vậy thì để bao lâu này?
10-15 phút thôi.
Cứ gửi như vậy hả đây?
Không, mình nằm ra. Mình nằm ra, xong cái mình lấy, mình pha, để làm sao nhé, để cho tập nghiêng, không tập nghiêng cũng vậy. Thành mình pha nó có, ở đây thì nó có sẵn, nó chế sẵn cho mình từng gói, nó chỉ cho mình pha bao nhiêu. Xong mình pha xong, cái mình lấy cái ống tiêm, mình nhỏ nó vô, xong mình để, xong nó bắt đầu 10-15 phút, nó bắt đầu mình cho nó ra, mình nghiêng nó xuống, mình chảy ra. Và nếu mà khi nào có ai có về Việt Nam đó, thì đi kiếm với cả độc dược, xong mình phơi khô, mình tán bột, nhưng mà phải căng cái liều từ từ, tại có khi nó ra máu nhiều quá thì nó làm cho mình mệt.
Cái gì? Cái độc dược
hả? Cà độc dược á, cà vang vang, nó
cái
cà dại.
Cái trái vang
vang, cà vang vang, cà dại á, là dạ, cà độc dược. Thì đó, nó trị viêm xoang rất hay, đốt, phơi khô, tán điện, xong nó quấn như cái viên ngải cứu á. Cái mình đốt lên, cái mình ra khói, cái mình cộng dụng nó lại nè, cái mình lấy cái miếng giấy mình cuốn lại, mình để vào mũi, mình hít. Nhưng mà hít vô cho nó thấm, mình thở ra, nhưng mà hít nhiều quá cũng say. Nó là độc dược mà. Đó, thì đó, hay cái bệnh viêm xoang đó.
Dạ con...
cái đó là cái dễ trị, cái mà hầu như là cái con đường cuối á, có khi phải trị, khi nó thấm, khi nó ra máu luôn thì nó mới bắt đầu nó rút. Tại vì khi nó ra máu là gì? Tức là nó thấm qua hết cái lớp này, nó bắt đầu nó đụng tới cái lớp sáp này luôn, thì lúc đó nó rút, cái lực nó rút ra mà, do đó là tất cả những cái mạch máu đây á, thì nó sẽ bị hầu như là nó bị vỡ, để chỉ bạch cầu nó ra, nó tấn công thành. Trong những trường hợp bị nặng là người ta xong cho đến khi nào mà ra máu một, ra máu nữa thôi. Rồi, tiếp tục. Cái này là trị cho hết tất cả các xoang á, tại vì nó nối nhau hết, tức là đầu tiên từ dưới mũi nè ha, chúng thấy nè, thậm chí luôn á, tức là nó sẽ viêm hồng hạt luôn, tức là nó dính chùm với nhau hết, tức là hai cái hạt amidan của mình đây nè ha, nó đi xuống, nó viêm từ cái mũi này nè, nó đi xuống, nó còn viêm hồng hạt, chỉ như nó qua khỏi này thì nó chạy tuột xuống dưới bao tử mình, thì nó xuống đó là nó chết rồi, nhưng mà nó đụng ngang đây, nó đọng lại, tại vì cái lưỡi gà nó đóng ngang đây, khi nếu mà lưỡi gà mình mở ra thì cũng có thể nó chạy vào, nó làm viêm phổi. Thành ra đó khi nó chạy xuống đây, nó đọt ngang đây, nó có một cái lưỡi gà nó chấm ngang đây và nó bị viêm hồng hạt, hay là viêm cái hạt amidan. Nó chạy lên đây là nó viêm hết cái xoang mũi. Chưa? Dọc hết hai cái xoang mũi này. Nó ra cho tới má. Nó đi lên cho tới cái xoang bướm, lên tới xoang sàn, thậm chí là có người nó ăn lên tới sâu trong này luôn. Đó là mặt trước. Mạch bên hông nó đi ra sát lỗ tai và nó thông vô tai luôn, chưa? Nó thông vô tai sau, và có những người á là nó đi ra tới sát cái vùng gáy trong này nè, nó gần tới màng não luôn, tất cả các xoang nó thông với nhau hết, Và khi tại sao mình nghe lùng bùng, nghe tiếng nói dữ dội là tại vì khi mà nó bị cái dịch nó tiết ra nó bít lại rồi á, là coi như nó đóng, thành ra cái đầu của mình giống như cái trống, chỉ cần một cái tiếng động ở ngoài là nó dội, thú chi đây là cái tiếng mình phát ra, thấy không? Thành nó dội từ trong ra thì nó còn dội nhiều hơn nữa, thành chính vì vậy cái khí nó không thông, thì thật ra tất cả các xoang này nó thông với nhau và nó hở, thành ra đó mình mới không bị nhức đầu và mình mới không bị điên. Chứ còn nếu khi mà mình ngạt mũi là khi mà áp lực nó đóng hết tất cả những cái này rồi, tức là cái dịch nó có lưu chuyển ở trong và cái động lực học của nó dội rất là mạnh, giống như là mình nằm ở trong cái trống mà nó đập xung quanh mình đó, thành cái áp lực nó lên rất là cao đó, thành tất cả các xoang nó dính với nhau hết. Khi trị thì mình trị một khoang là nó có thể trị được xoang kia, và nếu mà mình sử dụng cái phương pháp xoa bóp thì cũng vậy. Giả sử như đây mình trị sạch hết rồi ha, nhưng nếu mà mình không xoa bóp thì trên này nó còn lấp, ở đây nó còn lấp kín, thì lúc đó mình phải xoa bóp để cho nó dẫn xuống đây và nó đi ra. Việt Nam mình thì mình nói ít nhất là 60-70% là ít đó. Ở thành phố là hầu như mình nói có thể là lên những thành phố mà đông dân như Sài Gòn là nó lên 80-90% là viêm xoang, chỉ có là nhẹ hay nặng thôi. Chứ còn cái môi trường ô nhiễm, cái mật độ dân số dày đặc như vậy thì không thể nào mà tránh khỏi được hết trơn á.
Dạ thầy, con biết có người bị viêm xoang bị đau này, uống dầu cá hơn là bớt thầy. Như vậy thì con thấy có cầu cận á, con lấy cái cọng cục sen á, có cây khô rồi con hút thuốc vậy đó, con lấy nó rất là đỡ rất là nhiều.
Thật ra thì cái đó là nó chỉ giảm thôi, nó chỉ giảm. Nếu mà với điều kiện là mình đang ở cái môi trường này, chỉ cần về Việt Nam thì mình vẫn bị nhiễm lại. Tại sao? Khi mà mình mới giải quyết được uống dầu cá thì mình không nghĩ là nó có giải quyết được nhiều, và tại vì nó chỉ có tăng được cái hệ miễn dịch một tí xíu thôi, chứ ngoài ra nó không có tác dụng gì về kháng viêm, kháng sinh cả. Còn cái hút rồi thì mình làm cho nó thông mới được cái này thôi, nhưng mà ngay cả khi mình cho thuốc thì con vi trùng nó cũng còn chạy nó trốn, hay là khi mình hít khói thì nó cũng chạy nó trốn. Do đó dĩ nhiên là mình phải điều trị, và mình phải làm sao mình giải quyết thông hết tất cả các cái điểm ẩn náu của vi trùng, và bên cạnh đó là mình phải kích thích cái hệ miễn dịch của mình lên cho nó mạnh. Thì khi mình kích thích hệ miễn dịch mạnh thì nó tự động nó sẽ tiêu diệt được hết, nó thấm sâu hơn, và với cái động tác xoa bóp của mình thì mình làm cho các cái dịch này nó lưu chuyển, thấy không? Thì những cái con nào nó đã chết rồi nó được đẩy ra, và những cái con còn ẩn nấp trong này nó bị tiếp xúc với các cái mạch máu, các cơ bắp xung quanh đó thì nó tiêu diệt. Nhưng mà cái môi trường sống rất là quan trọng, tại vì mình diệt được 10 mà nó vô 7, vô 3 thì cũng vậy. Thành ra cái môi trường của mình bên kia nó ô nhiễm, còn môi trường bên này thì tương đối nó sạch sẽ, nó đỡ hơn. Chứ còn môi trường Việt Nam mình, nhất là những thành phố đông dân thì nó quá tệ đi.
Con thưa thầy, cái đầu của con nó bị rung và nó bị nghiêng qua một bên. Thì khi con lúc trước con ngồi thiền thì quý sư cô chỉ bán con bị lệ qua thôi, nhưng mà cách đây hơn một năm thì nó bắt đầu nghiêng và nó không nhìn hơn, thì con bị dây thần kinh bị ép, thì con có đi cục dây thần kinh cổ vùng này trở lên, thì họ nói dây thần kinh không có bị ép và bình thường, và xong rồi con cũng có đi kiểm tra máu thì cũng không có thấy cái gì hết, thì con không biết là làm sao mà mình cho nó bớt rung, nó hết rung mà nó không bị nghiêng, và mỗi ngày con đều tập cái con
này,
con
đề mát sang mỗi ngày. Bây giờ sư em tập lễ Phật chưa? Đó, thứ nhất đó là tại vì nói thật ra là nếu mà chụp để mà thấy được cái thần kinh nó bị viêm hay là nó bị chèn ép đó, thì nó phải tới một cái mức độ tương đối nào đó, tức là nó phải hơi lớn lớn, hơi nặng nặng thì nó mới phát hiện được. Chứ còn khi mà